Chương 4. Sức mạnh của niềm hạnh phúc. Thanh khiết, bình an, sức mạnh và hạnh phúc là bốn điều có liên hệ mật thiết với nhau. Trong đó, thanh khiết thực sự là nền tảng của ba điều còn lại. Chúng ta càng chú ý đến sự thanh khiết thì tâm hồn càng trở nên trong sạch và càng trải nghiệm bình an nội tâm nhiều hơn. Khi những điều ô trọc xâm nhập vào tâm hồn, giống như tạp chất lẫn vào trong vàng, thì chúng ta mất dần sự bình an. Những điều ô trọc có thể xâm nhập vào chúng ta một cách bất ngờ đến nỗi ta không biết được. Và thế rồi, chúng ta cũng không hiểu vì sao lo buồn, nỗi sợ hãi, đau khổ lại trở thành một phần trong cuộc đời chúng ta. Cứ như thể là những cảm xúc tiêu cực này là một phần trong bản chất của chúng ta vậy. Đúng là những điều ô trọc đó là một phần trong trải nghiệm của con người. Và như vậy, chúng ta cũng không cần cảm thấy tệ hại về nó. Điều gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi. Thế nhưng, khi phát triển quan hệ với chân lý thiêng liêng, chúng ta nhận được cái gương để có thể nhìn thấy một chân lý cao hơn. Chúng ta nhận thức rằng, khi tư tưởng của mình đã rất trong sạch và bình an, thì không có gì có thể quấy rối, làm nhiễu mình được nữa. Chúng ta có thể liên hệ với cội nguồn năng lượng sống sâu sắc, đến mức chúng ta trở thành một hiện thân của tình yêu thương, không còn dừng lại ở việc cho hay nhận tình yêu thương nữa. Khi ấy, mọi người cảm nhận tình thương đó, cảm nhận chúng ta là con người rất thông tuệ và hiểu biết. Đấy là do tâm trí không còn những tư tưởng tiêu cực và vô cực nữa. Chúng ta có thể thấy rõ điều gì đang diễn biến và mình cần phải làm gì. Với kiến thức về bản thân và về chân lý thiêng liêng, chúng ta trở nên hiểu biết, suy nghĩ của chúng ta trở nên thanh khiết và bình an. Thế rồi, chúng ta như có sức mạnh, và khi đã có sức mạnh thì sẽ có uy quyền. Khi sống với ý thức rõ ràng rằng mình là một tâm hồn bình an và yêu thương, thì chúng ta cảm thấy như mình có quyền lực. Sự thanh khiết khiến chúng ta thoát khỏi ý thức về cơ thể. Càng trở thành thanh khiết, thì sự bình an và tình yêu thương càng trở thành một phần tự nhiên trong ta. Vì đã trở thành hiện thân của tình yêu thương, cho nên chúng ta rất dễ dàng và tự nhiên trao tặng tình yêu thương cho mọi người. Hành động và phản ứng của chúng ta cũng trở thành một hình thức trao tặng. Theo quy luật, chúng ta cho cái gì thì sẽ nhận lại cái ấy. Năng lượng của tình yêu thương tiếp tục tăng lên trong chúng ta, cho đến lúc bản tính cũ của ta không còn nữa. Dường như đang xuất hiện một bản tính mới ở trong chúng ta, dựa trên cơ sở chân lý. Đó là sự bao dung, rộng lượng, sự tích cực và thông tuệ. Đó chính là bản chất nguyên thủy của bạn, của tôi và của tất cả chúng ta. Chúng ta có cảm giác là việc đồng hành với chân lý thiêng liêng đã giúp mình trở thành con người đích thực, con người chân chính. Điều này đem lại hạnh phúc chân thực và bền lâu. Khi chúng ta nhìn thấy mọi vật xung quanh mình, thiên nhiên cùng với đồng ruộng và cây cối, động vật và chim muông, lập tức chúng ta có cảm giác hạnh phúc, một niềm hạnh phúc không cần phải cố gắng mới có. Cũng như vậy, khi có được sức mạnh và sự thanh khiết qua nối kết với nguồn năng lượng cao cả, điều đó cũng sẽ giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Khi thấy một người nào đó tìm được hạnh phúc, chúng ta cũng thấy cảm động. Khi chúng ta trải nghiệm được kiểu hạnh phúc đó, tức là niềm hạnh phúc thật sự từ trong tim, thì các kiểu hạnh phúc khác tạo ra bởi những điều thành tựu thế gian tạm thời trở nên hời hợt, hình như không còn là hạnh phúc nữa. Chúng ta thường phải cố gắng nhiều để làm cho người khác được hạnh phúc, và những người khác cũng phải cố gắng rất nhiều để làm cho chúng ta được hạnh phúc. Thời gian, tiền bạc, năng lượng bị lãng phí trong những trao đổi như vậy, và chúng ta luôn phải lo âu, suy nghĩ quá mức. Khi có người làm cho chúng ta chao đảo hoặc không đem đến cho chúng ta hạnh phúc như mong đợi, chúng ta cảm thấy tổn thương và bực bội, làm nảy sinh trong thâm tâm sự kinh ghét, rồi xảy ra xung đột. Vì không cảm nhận được hạnh phúc nên con người thường sinh ra thói đố kỵ và lòng tham, rồi bắt đầu muốn dối trá, dối trá với bản thân và với người khác. Dường như bản tính của chúng ta trở nên bị nhuốm màu dối trá, và điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ. Bây giờ, chúng ta trở thành người tự do nhờ nhận thức được những gì mình đã đánh mất. Nhờ hấp thu những đức hạnh thánh thiện, chúng ta hài lòng, vui vẻ với mọi người và nhìn thấy được một bức tranh rộng lớn hơn, vượt ra ngoài sự ganh tị và xung đột. Sự mát mẻ của lòng bao dung, rộng rãi cho phép chúng ta giữ được đầu óc minh mẫn và một trái tim ấm áp. Lòng bao dung, rộng rãi và sức mạnh cũng giúp chúng ta hành động đúng đắn. Nguồn năng lượng cao cả cho chúng ta sức mạnh để tiếp thu đức hạnh thánh thiện, những đức hạnh mà thế giới ca ngợi. Chính những đức hạnh đó giúp chúng ta trải nghiệm bình an, tình yêu thương và sự thanh khiết. Và qua đó, chúng ta cũng cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc thật sự. Đó là một niềm hạnh phúc không cần bộc lộ ra ngoài, không tốn tiền đồng nào hết và cũng không bị ai lấy đi mất. Thỉnh thoảng, khi nghĩ về một ai đó, chúng ta cũng cảm thấy vui và thú vị. Nhưng khi nhớ tới chân lý thiêng liêng, thì cảm giác hạnh phúc của chúng ta là vô hạn. Khi hành động của ta dựa trên niềm hạnh phúc đó, cùng với đức hạnh, thì kết quả thu được thật mỹ mãn và có sự vui vẻ nữa. Một người quan sát khách quan. Sẽ có được nhiều niềm vui và hạnh phúc khi chúng ta hiểu rõ chính mình và đóng vai trò như người quan sát khách quan, tách rời. Nó cho phép chúng ta hoàn thành vai trò của mình một cách tốt đẹp. Chúng ta sẽ không bao giờ bị hoang mang hay lúng túng, mà ngược lại, luôn luôn vui vẻ và tạo được mối quan hệ với những người xung quanh một cách dễ dàng. Người quan sát khách quan cũng giống như diễn viên tài ba trong vở kịch. Họ diễn hết mình, cùng với mọi người trên sân khấu, nhưng họ vẫn để mắt đến nhà đạo diễn đang đứng bên cánh gà và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của ông ta. Khán giả đang dõi từng động tác của những diễn viên. Đạo diễn cũng theo dõi họ và tự hào về họ. Những diễn viên đó làm mọi việc một cách rất nhẹ nhàng và họ rất hạnh phúc khi tham gia vở diễn. Sự thanh khiết, bình an và tình yêu thương giúp chúng ta diễn vai của mình trên sân khấu cuộc đời một cách dễ dàng với niềm hạnh phúc thật sự. Khi chúng ta trải nghiệm những phẩm chất đó, những người bạn diễn với chúng ta cũng được hạnh phúc. Khán giả theo dõi vở diễn cũng hạnh phúc và nhà đạo diễn cũng hạnh phúc. Như vậy, còn niềm hạnh phúc nào hơn thế nữa? Hãy hạnh phúc lên và cho thế giới biết thế nào là niềm hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc là điều chúng ta không thể giải thích chính xác được. Hạnh phúc chân thật bên trong sẽ bộc lộ qua nét mặt rạng ngời trong kiểu cách chúng ta đi, đứng và trong mối quan hệ với tất cả mọi người. Những người có được niềm hạnh phúc đó đều tỏa sáng rạng ngời và sống rất chân thật, thoải mái. Họ cảm nhận được hạnh phúc xuất phát từ trong nội tâm và muốn mọi người cũng trải nghiệm được niềm hạnh phúc như vậy. Đây không phải là lời thuyết giáo, mà như một món quà của chân lý. Và niềm hạnh phúc được nhân lên do người nhận đáp lại bằng lời chúc phúc của họ. Sự thanh khiết và bình an giúp chúng ta chinh phục những thói hư tật xấu vốn làm sai lệch hành vi và phá hoại niềm hạnh phúc của mình. Tình yêu thương và hạnh phúc có được qua việc đem lại cho người khác cũng như cho bản thân luôn luôn ở bên chúng ta trên chuyến hành trình hướng đến sự hoàn thiện. Để trở thành một con người với đức hạnh cao cả, nếu không hạnh phúc, chúng ta sẽ không có được bất cứ điều gì. Và trong giây phút, chúng ta cảm thấy bất hạnh, dường như có một lỗ rò rỉ trong cục pin tinh thần của chúng ta, khiến cho mọi cái đều bị rò rỉ và lọt ra ngoài. Đôi khi lại bị ách tắc, mọi cái trước kia đến với chúng ta từ cội nguồn năng lượng sống, nay không còn đến nữa. Mọi thứ ở trong ta đều dừng lại, giống như hệ tuần hoàn trong cơ thể bị ngưng vì một cục máu ứ động. Trong khi đang sống trong thế giới này, trong cơ thể được cấu tạo nên bởi năm yếu tố thiên nhiên, chúng ta vẫn giữ mình tách rời. Qua đó, chúng ta có thể giữ mình hạnh phúc liên tục và trở thành người có ích trên thế giới. Sẽ luôn có thành công trong mọi nhiệm vụ. Khi chúng ta không còn yếu đuối nữa, chiến thắng trở thành vòng hoa đeo quanh cổ. Chúng ta chiến thắng ở bên trong và thành công ở bên ngoài và hạnh phúc sẽ là vô bờ bến. Điều gì trong trái tim tôi? Hãy nhìn vào trái tim mình và tự hỏi, tôi có những cảm xúc nào đối với bản thân và đối với những người khác? Cảm xúc từ trái tim tôi đối với thế giới là như thế nào? Hạnh phúc có liên hệ với trái tim và có một sự liên kết sâu sắc giữa trái tim, khối óc và tầm nhìn. Điều gì có trong trái tim cũng đều có trong khối óc, sẽ bộc lộ qua đôi mắt của chúng ta. Nếu trái tim chúng ta tràn đầy hạnh phúc, thì điều này cũng thấy rõ trong ánh mắt của chúng ta. Dường như đôi mắt cũng biết chia sẻ niềm hạnh phúc vậy. Nên có một điều mới mẻ như thế ở trong chúng ta, phải có một niềm hạnh phúc như vậy mà trước đây chúng ta chưa bao giờ mơ đến. Muốn được như vậy, trước hết, trái tim phải tuyệt đối trong sạch. Không được để sót lại một chút gai góc nào, nỗi đau từ quá khứ, nỗi buồn hiện tại hay lòng sợ hãi. Chúng ta phải biết tự hỏi, trong trái tim tôi đang có gì? Khi chúng ta làm cho một người nào đó lo buồn, chúng ta sẽ xin người ấy tha thứ để họ quên đi nỗi buồn chúng ta đã gây ra cho họ. Nhưng nếu không được tha thứ, thì chúng ta có thể làm gì? Chúng ta phải biết tự kiểm tra lại cảm xúc của mình. Phải tự kiểm định lại xem chúng ta có thật sự muốn được người kia tha thứ hay không. Chúng ta phải biết cảm nhận mình có tính yêu thương đối với họ không. Trái tim phải thật sự trong sạch và trung thực. Nếu không, thì việc chúng ta xin tha thứ sẽ chỉ là một hình thức khác của sự nhận lấy mà thôi. Không được có bất cứ một thái độ sốt ruột, thiếu kiên nhẫn nào, cảm xúc của chúng ta phải tràn đầy lòng trắc ẩn, trung thực và tình yêu thương. Hãy nhận thức rằng ba phẩm chất đó phải hiện hữu trong trái tim ta. Rồi người đó sẽ cảm nhận được những phẩm chất ấy đến với họ như là món quà trao tặng, và họ sẽ chấp nhận rằng chúng ta thật sự hối tiếc về việc đã làm và muốn xin lỗi. Đôi khi chúng ta không thể trải nghiệm được những phẩm chất thánh thiện ấy ở trong chúng ta, không thể trao tặng những giá trị tốt đẹp ấy cho bản thân mình, và chắc chắn là chúng ta cũng không có tác dụng đối với người khác. Bí mật ở đây chính là kiểm tra và loại bỏ hết mọi dấu vết của cảm xúc vị kỷ. Tính vị kỷ làm cho bản chất cao cả nhất của chúng ta bị ách tắc. Nó nảy sinh đau khổ, lo buồn và sợ hãi ở trong ta. Là những cảm xúc tiêu cực phá hoại sức mạnh và khả năng suy xét, không để cho chúng ta cư xử thành công trong giao tiếp với những người khác. Do đó, dù chúng ta có cố gắng tạo ra những cảm xúc tích cực, nhưng cũng không thành công. Chúng ta không thể cho đi những gì mà mình không có. Để có lòng bao dung đích thực trong tim, chúng ta cần có lòng trung thực và vị tha, không vị kỷ. Điều thú vị là, món quà tốt nhất cho bản thân mình chính là sự vị tha. Nếu không còn vị kỷ trong cảm xúc và động cơ, thì chúng ta không còn những lo âu, và rồi sẽ có được bình an và hạnh phúc. Chắc chắn là không cần phải lo âu cho người khác. Một người đã loại bỏ hết lo âu thì sẽ luôn làm việc thiện, việc lành và chia sẻ cảm xúc tốt lành với người khác. Còn những người cứ canh cánh nỗi âu sầu, lo lắng, sợ hãi trong nội tâm thì làm sao có thể chia sẻ hạnh phúc với người khác và có được giấc ngủ yên bình. Trong đời, chúng ta đã từng giao tiếp với hàng nghìn người. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, trong các mối giao tiếp và quan hệ đó, chúng ta phải có tình yêu thương thật sự từ trái tim và thái độ trung thực. Điều này cho phép chân lý tuôn chảy trong những mối quan hệ đó. Trí tuệ của chúng ta thấy rõ chính chúng ta phải làm như vậy. Khi có được mối quan hệ dựa trên những suy nghĩ và cảm xúc trong sáng, thì chúng ta không cần phải sợ hãi và cũng không ai sợ hãi chúng ta. Chúng ta hướng về cội nguồn năng lượng sống vì tình yêu thương và hạnh phúc. Nếu tiếp tục làm được như vậy, chúng ta sẽ không còn lo buồn nữa vì đã có sự tích lũy sức mạnh của hạnh phúc từ bên trong. Niềm hạnh phúc nội tâm cũng là một dạng năng lượng. Nó khiến chúng ta thật sự hạnh phúc. Trong khi lo buồn làm suy yếu tinh thần, thì hạnh phúc đem lại lòng can đảm và niềm tin ở bản thân. Những đức hạnh đó cho chúng ta sức mạnh để làm việc hướng thiện, đem đến niềm hạnh phúc cho bản thân và cho người khác. Không thắc mắc sự việc ấy xảy ra khi nào và như thế nào, Vì thắc mắc như thế là do thiếu sức mạnh. Hơn nữa, khi chúng ta thực hiện mọi việc xuất phát từ động cơ tốt đẹp, thì sẽ không còn sợ hãi hay lo buồn. Nhưng nếu vì lo buồn mà hướng về nguồn năng lượng cao cả, thì đó có thể là niềm an ủi, nhưng sẽ không đem lại sức mạnh. Do đó, bạn hãy chấm dứt lo buồn, hãy hướng về nguồn năng lượng cao cả bằng tình yêu thương và niềm hạnh phúc. Bạn sẽ thấy mình như đang đắm chìm trong cả một đại dương yêu thương và hạnh phúc. Và bạn sẽ nhận được những phẩm chất đó, cũng chính là bản chất của mình. Đây không phải là chuyện gì lớn. Nếu bạn là một người mẹ, bạn sẽ biết người mẹ thương đứa con của mình như thế nào, và đứa con sẽ đáp lại tình thương của mẹ ra sao. Bạn biết rõ mối quan hệ đó, nó thật là tự nhiên. Cũng như vậy, hãy tưởng tượng xem chúng ta trải nghiệm được gì từ cội nguồn năng lượng sống, tình yêu thương tuyệt vời. Trọng tâm của cuộc đời. Hãy yêu thương chân lý thiêng liêng. Hãy mở rộng trái tim. Hãy xem đó như là mẹ, cha, bạn, người yêu, là tất cả của chúng ta. Bởi vì khi có được một trải nghiệm như thế, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, rồi tâm hồn ta sẽ hát lên trong niềm hân hoan, hạnh phúc. Chân lý giúp xua tan đi mọi lo buồn. Đồng hành với chân lý giúp ta trở thành người bạn của cả thế giới. Vì rằng, mọi người đều thuộc về chân lý. Con người cần có sức mạnh của tình yêu thương và hạnh phúc. Sức mạnh đó có thể nâng cao họ lên. Nếu không, họ sẽ nhìn nhau theo một cách đem lại lo buồn cho nhau. Mà dẫu có đem lại hạnh phúc chăng đi nữa thì cũng chỉ là tạm thời. Còn nếu chia sẻ hạnh phúc từ trái tim thì niềm hạnh phúc ấy sẽ tự nhiên và lâu dài. Không có nỗi buồn nội tâm, chúng ta sẽ không hỏi những câu như tại sao người đó lại làm chúng ta lo buồn, hay vì sao chúng ta gặp nhiều phiền muộn đến thế. Chúng ta biết có nhiều cảnh ngộ khác nhau đang chờ đợi thử thách chúng ta. Và nhiều hậu quả từ những hành vi trong quá khứ cũng sẽ đến. Nếu chỉ biết lo buồn, chúng ta sẽ chỉ làm cho tình hình trở nên xấu hơn, khiến bản thân cạn kiệt sức mạnh để làm việc tốt cho hiện tại và tương lai. Một số người có trái tim rất nhạy cảm, chỉ cần một vết gai đâm cũng đủ làm họ đau đớn khắp cơ thể, giống như bị cả một thánh giá đè lên người. Nhưng cũng có người lại có trái tim sắt đá lạnh lùng, không bao giờ tha thứ cho bất cứ sai lầm nào của người khác. Họ bị sự giận dữ chi phối và không nhận thức được những tổn hại do mình gây ra. Có thể là họ cảm thấy hài lòng ngay với hiện tại, nhưng về sau họ sẽ rất đau khổ. Ai phải sợ hãi? Phải sợ hãi là những người làm điều không phải. Những người không giữ đúng lời hứa, nói dối, ăn cắp, dối trá, lừa đảo. Khi những người này đối mặt với sự thật, đối diện với chính mình, chân lý hay với những người có tâm hồn trong sáng, họ có cảm giác sợ hãi. Hiểu biết và nhận thức được những vấn đề như vậy, và bằng cách đi sâu vào nội tâm, chúng ta có thể đem lại sự chuyển hóa cho bản thân. Trong mọi trường hợp, nỗ lực đầu tiên là phải hướng về chân lý thiêng liêng với trái tim trung thực. Khi trái tim trong sáng và trung thực, nó sẽ không còn mang cảm xúc giận dữ hay chao đảo và có thể hiểu được cảm xúc của người khác như thế nào. Sự khác biệt bộc lộ rõ như giữa ban ngày và ban đêm. Những người thân quen sẽ thấy được sự thay đổi ở ta. Ngay cả cảm giác phải xin tha thứ về những việc làm trước đây của mình cũng không còn nữa, vì mọi người đều thấy chúng ta đã hoàn toàn khác trước rồi. Và nếu có ai đó làm điều không phải với chúng ta, thì chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để cho qua, để quên đi, xem như không có việc gì xảy ra thay vì tìm cách trả thù. Cảm nhận này sẽ tăng lên ở những người có trái tim trung thực, thanh khiết và trong sáng, như thể họ có sức mạnh chia sẻ đức hạnh với người khác. Rồi người khác cũng sẽ phục hồi sức mạnh để bao dung, tha thứ và phát triển khả năng thay đổi bản thân. Đó là điều mà niềm hạnh phúc chân chính tác động đến chúng ta. Một số người có bản tính hay lo buồn, nên khi có ai đó trao đổi cho họ một điều tốt lành hay một điều gì đó có thể đem đến cho họ hạnh phúc, thì họ cũng không dễ dàng giang tay đón nhận. Đôi khi, chúng ta thắc mắc tại sao họ lại luôn mang vẻ mặt lo buồn như vậy. Thì ra, Đó là do vài nguyên nhân vặt vãnh xảy ra từ nhiều năm trước đây. Bây giờ nhớ lại, họ cũng còn cảm thấy rất buồn. Có thể họ sẽ trả lời tôi, bạn có biết tôi đã từng trải qua những chuyện gì không? Trước đây tôi buồn khổ quá chừng, người ta luôn đối xử và làm khổ tôi như vậy. Nếu có ai đem lại cho họ hạnh phúc, thì họ cũng không nhớ, cho nên chính họ thực sự tạo ra đau khổ. Rồi họ cũng không làm được chuyện gì dũng cảm bởi có niềm tin ở bản thân mình. Vì vậy, trước hết, chúng ta phải học cách sống hạnh phúc. Có người hạnh phúc sống nhẹ nhàng, thoát khỏi mọi đau khổ và lo buồn, có thể hành động nhanh chóng, sáng suốt và tập trung. Khi chúng ta không suy nghĩ đến điều tốt lành, thì tâm trí sẽ bận bịu với nỗi lo lắng và đau khổ. Nhưng khi làm việc với niềm hạnh phúc, với trái tim trung thực, thì ắt tạo ra được sức mạnh nội tâm. Chúng ta không còn sợ hãi vì mọi người xung quanh đều cảm thấy hạnh phúc với chúng ta. Lo buồn là vô ích. Trong suốt cuộc đời mình, tôi không có gì phải lo buồn. Cho dù ngày mai không còn gì để ăn, tôi cũng không lo lắng. Tôi cảm nhận rằng, dù ngày mai có xảy ra việc gì đi nữa, thì đến ngày mai chúng ta sẽ xem xét. Còn hôm nay, chúng ta vẫn còn cái gì đó để ăn. Nếu có 50 hay 100 người đến nơi tôi ở và tôi không có gì để đãi họ ăn, không bao giờ tôi có ý nghĩ, ta không có gì để đãi họ cả. Ít nhất, tôi cũng có thể đón chào họ nồng nhiệt với nụ cười và mời họ cốc nước. Nhưng nếu vẻ mặt tôi lộ vẻ lo buồn, thì ngay cả việc đón chào và mời họ một cốc nước, tôi cũng không làm nổi. Con người có thói quen lo âu, sợ hãi trước khi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu con cái đi học về chậm đôi chút, ba mẹ có thể nghĩ ngợi, cầu mong thằng bé nhà tôi không có chuyện gì, cầu mong nó không bị tai nạn. Đó là sự sợ hãi. Nỗi sợ hãi làm cho hạnh phúc bị cạn kiệt. Bà mẹ đó không thể làm gì tốt hơn cho con mình. Rồi khi đứa bé về đến nhà, nếu người mẹ nổi giận, thì nó không còn vui vẻ gì nữa. Tất cả những điều vô ích đó, chúng ta phải chấm dứt những thói quen như thế nếu muốn một cuộc sống của mình được hạnh phúc. Cái tôi cũng làm cạn kiệt nguồn hạnh phúc. Cái tôi làm hại nhiều lắm. Cái tôi đó giống như là con rắn trong trò chơi leo cầu thang. Khi bạn leo lên sắp đến nơi, thì ở một trong những ô cuối cùng của bàn cờ sẽ xuất hiện con rắn. Con rắn, cái tôi ấy, nó sẽ cắn bạn và bạn lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Nếu chúng ta học cách hành động một cách khiêm tốn, không cảm nhận mình làm việc gì đó mà chính chân lý thiêng liêng đã làm cho việc ấy xảy ra, thì cái tôi sẽ được khắc phục. Khi có sự trung thực thì cũng có sự khiêm nhường. Khi có sự dối trá thì cái tôi nhất định hiện hữu. Cái tôi tạo ra sự giả dối, sự trung thực và khiêm nhường đem lại hạnh phúc, trong khi sự dối trá và cái tôi làm tiêu tan hạnh phúc. Một người dối trá sẽ có cái tôi, và cái tôi đó sẽ sinh ra giận dữ, rồi họ nhanh chóng bị chao đảo. Do đó, chúng ta đừng giữ cái tôi quá lớn, nó sẽ khiến chúng ta nảy sinh ra những vấn đề phức tạp. Chỉ cần có quyết tâm, cần thấy mình phải làm việc đó, luôn hướng về cội nguồn năng lượng sống, chúng ta sẽ có sức mạnh làm việc đó. Năng lượng từ đó cũng giống như món quà dành cho tâm hồn, nhằm giữ cho tâm trí bình an và trái tim trong sáng. Khi trái tim trong sáng, thì cái tôi bị phá vỡ. Khi một người nào đó có trái tim trong sáng, anh ta có thể học được mọi thứ một cách rất dễ dàng. Họ có lòng tự trọng, họ không né tránh các lỗi lầm, họ biết học tập từ những lỗi lầm đó và thấm nhuần đức hạnh. Rồi tâm hồn họ sẽ trở nên rất ổn định, tập trung, sáng suốt và có sự trung thực từ bên trong. Khi trái tim trung thực, thì tâm hồn tăng thêm sức mạnh. Một người có động cơ trong sáng và thái độ vị tha sẽ được sự đồng hành từ chân lý thiêng liêng. Họ luôn luôn nhận được lời chỉ dẫn và sức mạnh từ nguồn năng lượng cao cả và luôn luôn có khả năng giúp đỡ người khác. Một trái tim trong sáng và trung thực cũng sẽ tự nhiên trở nên bao dung, quảng đại và sẵn sàng hợp tác. Do đó, các mối quan hệ cũng trở nên bền vững và lành mạnh. Sẽ không còn có cảm giác nặng nề hay phải cho đi quá nhiều, cũng không cần thiết phải nói về sự cống hiến của chính mình. Chỉ cần bạn cảm nhận tình thương từ chân lý thiêng liêng đã làm nên tất cả. Theo cách này, hạnh phúc sẽ là vô tận. Chương 5. Sức mạnh của chân lý thiêng liêng. Khi đã có nhận thức sâu sắc về bản chất cao cả nhất của mình, những ham muốn sẽ chấm dứt. Trong chúng ta, chỉ còn lại mỗi một cảm xúc mạnh mẽ là bây giờ đã đến lúc phải trở nên hoàn thiện. Chúng ta phải có một nội tâm thanh khiết và bình an tới mức có thể hấp thu được các đức hạnh từ chân lý thiêng liêng vào tâm hồn. Đó chính là mong muốn duy nhất của tất cả chúng ta. Quá trình hoàn toàn hướng tới mục tiêu đó sẽ đem lại cho chúng ta sức mạnh nội tâm. Trước đây, những đức hạnh chúng ta có được, ít nhiều điều, đều có pha cái tôi và sự cao ngạo. Nhưng khi chúng ta tiếp thu sức mạnh từ nguồn năng lượng cao cả, thì cái tôi vị kỷ ở trong ta không còn nữa. Những đức hạnh của chân lý thiêng liêng thật là tuyệt vời, hoàn hảo, tràn đầy năng lượng. Chúng là những điều thế giới này đang cần, nhất là trong thời điểm rối ren hiện nay. Những đức hạnh chủ yếu chúng ta tiếp thu là chân lý và sự thanh khiết. Điều này đòi hỏi phải có cảm xúc chân thật và động cơ trong sáng trong tâm trí và trong trái tim. Chân lý nghĩa là nguyên vẹn, không thiếu một cái gì, không có cái gì pha lẫn vào. Chân lý cũng là phẩm chất nguyên thủy, với nội tâm thanh khiết, chúng ta có thể trải nghiệm chân lý đó. Sự ô trọc phá hoại chân lý, khi trải nghiệm sức mạnh của chân lý, chúng ta sẽ hiểu được sự thanh khiết và ô trọc khác biệt nhau như trời với đất, cũng như sẽ thấy rõ những thiệt hại do sự không thanh khiết đem lại. Khi tia sáng mặt trời chứa đầy năng lượng, cần có một hệ thống đặc biệt để tiếp thu, tích trữ, phân phối và sử dụng nguồn năng lượng đó. Cũng như vậy, khi chúng ta tiếp thu nguồn năng lượng từ cội nguồn năng lượng xong và san sẻ sức mạnh của nguồn năng lượng đó cho mọi người, chúng ta cũng cần có một ý thức rất thanh khiết. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu đầy đủ và sâu sắc về nguồn năng lượng mạnh mẽ này. Nếu quên mất điều đó, hoặc là quay lưng, hoặc nhầm lẫn mình là nguồn năng lượng ấy, thì chúng ta sẽ mất phương hướng. Ngay lập tức, chúng ta tự tách biệt khỏi nguồn năng lượng, dễ bị rơi vào cạm bẫy của cái tôi, ham muốn hữu hạn và trở nên bất an. Thứ hai, phải duy trì cho mình một thái độ sống tích cực, tìm thấy cái đẹp và lợi ích trong mọi tình huống. Thực hành điều này cho phép chúng ta trở nên vừa sáng, vừa nhẹ nhàng, thanh thản trong tâm hồn, xa lánh chốn tối tăm và mê hoặc. Thoát bỏ mọi gánh nặng ưu phiền, sợ hãi, giúp tâm hồn ta bay bổng, vượt lên trên mọi trở ngại, quan sát rõ mọi góc cạnh của mọi vấn đề. Mọi tình huống xảy ra như là đang ngồi trên khinh khí cầu. Những tư tưởng tiêu cực xen vào dòng chảy của năng lượng tích cực và những cảm xúc tiêu cực giống như luồng không khí lạnh khiến cho năng lượng bị tiêu hao và chiếc khinh khí cầu của chúng ta sẽ bay khó khăn. Các hành vi tiêu cực có thể gây cản trở cho toàn bộ quá trình hoàn thiện bản thân của chúng ta. Nó châm thủng quả khinh khí cầu của ta và làm chúng ta ngã xuống đất. Đó là những hành vi dựa trên động cơ thấp hèn, bắt nguồn từ những ham muốn vật chất như là lòng tham và dục vọng. Sự tồn tại của chúng làm cho chúng ta trở nên nặng nề và không đủ năng lượng để tiếp tục hành động. Điều này có nghĩa khi chúng ta không tự loại trừ những suy nghĩ tiêu cực, thì bản thân chúng ta không được nhẹ nhàng và chúng ta cũng không thể đem lại sự nhẹ nhàng cho người khác. Năng lượng của cội nguồn năng lượng sống là năng lượng của tình yêu chân chính và không thể được dùng để thỏa mãn những mục tiêu vị kỷ và hữu hạn. Nếu bị dùng theo kiểu ấy, thì nguồn năng lượng này sẽ không tồn tại lâu dài. Thứ ba là phải có khao khát và ý chí sâu sắc phục vụ và giúp đỡ không giới hạn. Hãy sống với niềm tin rằng chúng ta đang ở trong một kỷ nguyên mà cả nhân loại được nâng cao nhờ có sức mạnh chữa lành của nguồn năng lượng cao cả. Điều này đang xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra. Nhưng sẽ không xảy ra nếu không có chúng ta. Đó không phải là vấn đề chờ đợi một bàn tay ảo thuật nào đó vẫy gọi. Chúng ta cần có quyết tâm để làm tất cả mọi điều có thể, để hấp thu và san sẻ nguồn năng lượng quý báu này. Ý chí đó sẽ khắc phục tính trì trệ của chúng ta, cũng như mọi loại chướng ngại khác đi kèm. Chúng ta thường quên một điều, sức mạnh ý chí luôn luôn tồn tại trong mỗi con người. Khi chúng ta suy nghĩ về một việc làm dựa trên sức mạnh tiếp thu từ chân lý thiêng liêng, thì tư tưởng đó có thể chuyển núi dời non. Bất cứ khi nào nảy sinh ra ý tưởng, chúng ta cũng đều có thể quyết tâm để biến nó thành hành động ngay lập tức. Chúng ta có nhiều sức mạnh ý chí như vậy, cùng với sức mạnh của sự hiểu biết, chúng ta sẽ tiếp thu được năng lượng tuyệt vời từ cội nguồn năng lượng sống, và sức mạnh đó không bao giờ suy yếu.
Tích lũy sức mạnh.
Khi chúng ta quyết định loại bỏ hết sự bất an trong nội tâm, sau một thời gian, chúng ta lại nối kết thành công với cội nguồn năng lượng sống. Năng lượng của sự bình an lại được xây dựng trong chúng ta và trở thành một sức mạnh. Sức mạnh đó được tích lũy nhờ chúng ta học được cách không thể để mình bị chi phối bởi môi trường và những sự kiện bên ngoài. Khi có được thân thể khỏe mạnh, chúng ta sẽ phát triển niềm tin và lòng dũng cảm theo khả năng của mình. Chúng ta sẽ phát triển tư tưởng mình có thể làm được việc gì đó. Cũng như vậy, khi mọi trải nghiệm sợ hãi, lo buồn và bất an chấm dứt, thì lòng dũng cảm và niềm tin trở lại với bản chất chúng ta. Sức mạnh phát triển giúp chúng ta không những cảm nhận được bản thân để có thể tự mình vượt lên mọi chướng ngại, mà còn có thể giúp người khác làm như vậy. Chúng ta đã tiếp thu được tình thương và sự thông tuệ. Chúng ta đã dùng sức mạnh đó một cách thực tế và thấy được thành tựu bắt nguồn từ đó. Dù cho bất cứ tình huống nào xảy ra, chúng ta cũng không đau khổ, vì chúng ta biết khổ đau chỉ làm cho mình trở nên yếu hèn, ngăn không cho chúng ta làm việc cần làm. Nhưng nếu giữ vững được bình an thì sẽ có thành công. Ý chí thành công của chúng ta đã được đánh thức trở lại, tạo ra quyết tâm và thấu hiểu rằng mọi điều xảy ra đều có lợi. Chúng ta không cần thiết phải thấy ngay lợi ích nằm ở đâu đó. Niềm tin mọi điều xảy ra đều đem lại sự tốt lành, giúp chúng ta duy trì được sức mạnh nội tâm. Dường như chúng ta càng giữ vững sự bình an và tính tích cực, thì chúng ta có thể tích lũy được sức mạnh và thực hiện mục tiêu thiêng liêng, hỗ trợ nâng đỡ tinh thần cho mọi người. Nhờ học cách giữ vững được sự bình an, chúng ta lập tức loại trừ những tật xấu là cái tôi giận dữ và gắn kết. Thành công đó có giá trị nhiều hơn một sự thành tựu về mặt tri thức. Đó là một trải nghiệm đem lại sức mạnh. Nó phục hồi lại sức mạnh nội tâm trong ta, và sức mạnh đó cũng tiếp cận và giúp đỡ được những người khác. Không có vấn đề trí tuệ bộc lộ tính kiêu ngạo về sức mạnh đó, về cơ sở để đạt được sức mạnh đó. Là tính thánh thiện, tình yêu thương, là một sức mạnh giải thoát. Nó không lôi kéo hay ràng buộc, cũng không phải là một cái gì yêu cầu là được, mà bản thân chúng ta phải có sẵn tình yêu thương. Do đó, hãy quyết tâm trao tình yêu thương cho chính mình. Và khi biết sống bằng chân lý và tình thương, chúng ta cũng sẽ đánh giá cao những điều tốt lành đã được tích lũy trong tâm hồn. Chúng ta không thể chỉ ra cho người khác các quy tắc phải sống như thế nào. Làm như vậy sẽ tổn thương đến trái tim và lòng tự trọng của họ. Hãy sống sao cho chúng ta cảm thấy trái tim mình được chữa lành, và qua đó chúng ta muốn duy trì tiếp tục lối sống như thế nào. Như vậy sẽ dễ dàng cho chúng ta, và khi nhìn thấy tấm gương của chúng ta, người khác cũng muốn làm như vậy. Với tình yêu thương thánh thiện, trong sáng, ngay những nhiệm vụ nặng nề nhất cũng biến thành đơn giản. Chính tình yêu thương làm cho mọi việc trôi chảy hơn. Và nếu tình yêu thương của chúng ta là chân thật, thì lập tức mọi việc sẽ chuyển theo chiều hướng tốt đẹp. Sức mạnh chân lý hoạt động thông qua sức mạnh của tình yêu thương. Nếu có chút nào giả dối và hình thức nóng giận hay gắn kết xen tạp trong một con người, thì tình thương sẽ mất tác dụng, sẽ không có thành công. Nếu có sự tham lam nào xen tạp vào tình thương của chúng ta, Chẳng hạn như chúng ta yêu thương vì chúng ta thiếu một cái gì đó, thì cũng sẽ không có thành công. Tình yêu thương cần được thấm nhuần sức mạnh của chân lý và sức mạnh không nhuốm màu bạo lực. Chúng ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi mọi áp lực của tính vị kỷ. Khi làm việc với một tình yêu như thế, chúng ta sẽ tiếp thu được sức mạnh từ chân lý thiêng liêng nhiều hơn. Chúng ta cũng tiếp nhận được sức mạnh từ lời chúc phúc và thiện chí của những người khác. Và thành công đạt được do đã biết sử dụng tình yêu thương một cách đúng đắn, cũng giúp cho sức mạnh nội tâm của chúng ta tăng lên. Sự thanh khiết đem lại sức mạnh cho những suy nghĩ của chúng ta và cho những giao tiếp của ta với bên ngoài. Khi đã có sự thanh khiết ở bên trong, chúng ta sẽ không còn có ý muốn lừa dối ai nữa. Tính trung thực và công bằng cũng đem lại cho chúng ta sự thành công trong các mối giao tiếp cá nhân cũng như trong công việc. Nếu có người nào đó lừa dối tôi sẽ học cách tránh, không để cho điều đó xảy ra lần nữa. Nhưng tôi sẽ không để cho mình có ý nghĩ chê trách hay than phiền, vì điều đó sẽ làm cho tôi trở nên yếu hèn. Sự thanh khiết đã được phục hồi dựa trên sự hiểu biết và liên hệ với chân lý thiêng liêng. Chúng ta sẽ không để cho mình nghĩ ngợi những chuyện vô ích, dù cho sự việc xảy ra như thế nào. Đó chính là sức mạnh đích thực. Chúng ta cũng không để cho tư tưởng của mình ưa thích sự ca tụng hay đề cao, vì điều đó sẽ kéo ta ra khỏi bản chất thật sự của mình và làm cho ta suy yếu. Một tâm trí thanh khiết tỏa sáng giống như tia sáng phát ra từ viên kim cương. Hãy có cảm nhận riêng. Cũng như tôi đã tiếp thu được rất nhiều từ chân lý thiêng liêng, người khác cũng sẽ tiếp thu được nhiều như tôi. Ý muốn trong sáng, quảng đại đó sẽ tiến đến với mọi người. Họ cũng cảm thấy mình được vực dậy và có được sức mạnh. Rồi thành công đến với họ và chúng ta muốn họ tiếp thu và tiếp thu nữa. Vì biết rằng đó là năng lượng của chân lý thiêng liêng và năng lượng đó là vô tận. Sự thanh khiết cũng giúp chúng ta trở nên chân thật và cái gì chân thật cũng có nhiều sức mạnh. Sự thanh khiết cũng làm cho bản chất con người chúng ta trở nên cao cả, bao dung, rộng lượng, không đòi hỏi nhiều ở người khác, nhưng tạo ảnh hưởng một cách tự nhiên đến mọi người xung quanh, được mọi người xung quanh tôn trọng và trung thành với mình. Ngay cả những kẻ kiêu ngạo trong sự giàu sang, địa vị và tri thức cũng phải khuất phục trước sức mạnh của một trái tim bao dung, rộng lượng đích thực. Sự kiêu ngạo sẽ bị đổ vỡ và đôi mắt họ bừng mở để nhận thấy rằng có bao điều tốt lành mà họ có thể làm để giúp bản thân và những người khác trong tương lai.
Hạnh phúc lâu dài.
Hãy hỏi mọi người trên thế giới này xem họ có hạnh phúc hay không, và chúng ta sẽ thấy họ luôn luôn vất vả với một vài khó khăn và đau buồn, hoặc là do sức khỏe, tiền bạc, mối quan hệ, hoặc đơn giản chỉ là nỗi buồn khổ trong nội tâm. Nhưng hạnh phúc đến từ nếp sống mà chúng ta mô tả thì có tính thường xuyên, vì nó không dựa trên một yếu tố nào bên ngoài, tiền bạc, mối quan hệ, ngay cả cơ thể này, tất cả đều có thể đi qua, không có vấn đề gì hết. Vì chúng ta được hỗ trợ bởi sức mạnh xuất phát từ ý thức thánh thiện. Bản thân hạnh phúc cũng là một dạng năng lượng, thúc đẩy cả thân thể và tâm trí chúng ta tiến tới. Chúng ta cũng không còn lo buồn và sợ hãi nữa, vì không có người nào hay tài sản, của cải nào có thể đem lại hạnh phúc cho chúng ta, cũng như không thể cướp mất hạnh phúc của chúng ta. Tâm trí không được hạnh phúc, tức là có một khía cạnh nào đó của chân lý bị che mờ hay là thiếu sự hiểu biết về tinh thần. Có hai loại thiếu sót chủ yếu về mặt này. Một là vì chúng ta còn bám vào một ham muốn nào đó thuộc thế giới bên ngoài. Nếu ham muốn đó không được thỏa mãn, thì chúng ta sẽ cảm thấy bất hạnh và trở nên yếu đuối. Khi hiểu điều này thật rõ ràng và thấy sự yếu đuối đó ngăn không cho chúng ta giải quyết nỗi bất hạnh của mình, thì ta sẽ tìm ra được sức mạnh để quên hết mọi thất vọng quá khứ và giải thoát bản thân khỏi mọi ham muốn. Thiếu sót thứ hai làm chúng ta cạn kiệt sức mạnh và xem nhiệm vụ mình đang gánh vác như là một gánh nặng, chứ không phải là một điều may mắn. Vào một thời điểm nào đấy, dù cho chúng ta có giữ bất cứ vai trò nào, đều luôn luôn có lợi ích trong đó. Khi phát triển một thái độ và nhận thức như vậy, Chúng ta trở nên nhẹ nhàng thay vì cảm thấy nặng nề và sức mạnh càng tích lũy nhiều trong ta. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không được để mất sự ổn định trong việc cảm nghiệm tình yêu thương từ nguồn năng lượng cao cả và trao tặng tình yêu thương cho người khác. Chúng ta phải nhận thức rằng nếu để mất sự ổn định đó, dù với bất cứ lý do gì, thì chúng ta sẽ làm bản thân mình cạn kiệt sức mạnh và đánh mất cả khả năng giúp đỡ người khác. Nếu chúng ta quyết định không để cho bất cứ điều gì ngăn cản được mình tiếp nhận và trao tặng tình thương đó, thì quyết tâm ấy sẽ cho chúng ta sức mạnh. Nhiệm vụ của chúng ta là duy trì cho được ý thức đó và không để bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh hay việc người khác có tiếp thu ý muốn tốt lành của chúng ta hay không. Nếu có người nào đó nói hoặc làm một điều tiêu cực và chúng ta lại để cho điều tiêu cực đó xâm nhập, lấy đi hạnh phúc của mình, thì đó là do chúng ta yếu đuối. Một khi đã hiểu vấn đề này và không còn phê phán người khác, chúng ta sẽ hiểu rằng để loại trừ sự yếu đuối của mình, chúng ta phải tiếp thu nhiều hơn sức mạnh tinh thần hoặc chú ý hơn đến việc sử dụng sức mạnh đó trong thực tế. Nhờ vậy, chúng ta sẽ không còn lo buồn bởi những khuyết điểm thiếu sót của mình. Sự yếu hèn sẽ trở thành người thầy và bạn của chúng ta, chứ không phải là kẻ thù làm cho chúng ta tổn thương. Mặt khác, nếu chúng ta tiếp tục che giấu những khuyết điểm xuất phát từ sự yếu đuối đó, thì những khuyết điểm sẽ thường xuyên lặp đi lặp lại như một thói quen. Điều tuyệt vời là sự bình an, tình yêu thương, sự thanh khiết và hạnh phúc của chúng ta sẽ là những làn sóng rung động lan tỏa đến khắp nơi. Và đây là lý do vì sao người ta nhớ tới các thiên thần.
Phụ lục. Cảm nhận về Daddy Yankee.
Trong suốt cuộc đời mình, có lẽ tôi không bao giờ có thể quên được cuộc gặp gỡ với Daddy Yankee lần đầu tiên tại Hà Nội. Những điều bà nói thật giản dị, chân tình mà hết sức sâu sắc. Chính tính triết lý của nó đã định hướng cho hành vi của tôi từ đó. Daddy nói, nếu bạn gửi đi một nụ cười, bạn sẽ nhận lại một nụ cười. Vậy thì hãy gửi đi những nụ cười. Bà còn nói rằng, thế giới ngày nay, con người có rất nhiều thứ, nhưng cái họ thiếu nhất lại là sự bình an và tình yêu thương. Vậy, hãy gửi đi tình yêu thương. Bạn hãy gửi đi tình yêu thương, bạn nhận lại tình yêu thương. Hãy sống vì một thế giới tràn đầy tình yêu thương. Tiến sĩ Đặng Kim Nhung, Phó Hiệu trưởng, Ủy viên Hội đồng Quản trị Đại học Thăng Long, Hà Nội. Tôi có dịp gặp bà Yankee vài lần, ngay lần gặp đầu tiên năm 1999. Bà đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Các tài liệu của bà đã đem mang lại nhiều thay đổi trong cuộc sống của bản thân tôi, và tôi thường xuyên áp dụng những điều học tập được vào công việc hàng ngày của mình. Trong xã hội đang chuyển biến mạnh mẽ như hiện nay, thì tài liệu này mang lại cho con người ta sự bình yên và hiểu biết về giá trị cuộc sống mà mỗi người có thể đọc, áp dụng và phổ biến rộng rãi cho mọi đối tượng, học sinh, nhà giáo, nông dân, trí thức. Tiến sĩ Từ Ngữ, Tổng thư ký Hội Dinh dưỡng. Daddy Yankee ở độ tuổi ngoài 90 làm cho ta phải kính phục vì trí tuệ sâu sắc, tỏa sáng đến không ngờ. Bà đúng là một người chị cả nghiêm trang nhưng đầy lòng từ ái, mà ta sẵn sàng và cảm thấy thật hạnh phúc đưa tay cho bà dẫn đi qua những thác ghềnh của cuộc đời. Những lời nói giản dị của bà thường làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều, để rồi sau đó có những giây phút aha, thật thú vị. Bà đã làm cho tôi hiểu ra một sự thật giản đơn: khi con người luôn thành thật với thiên nhiên, với mọi người xung quanh và nhất là với chính mình, thì người đó sẽ mạnh như thế nào. Mong sao nhiều người có thể cảm nhận những năng lượng thánh thiện nơi người đàn bà phi thường này. Những năng lượng sẽ giúp chúng ta sống tốt hơn và làm tốt vai trò của mình trong cuộc đời. Phạm Xuân Mai, Viện trưởng Viện Phát triển Quản trị và Công nghệ mới Thành phố Hồ Chí Minh.